con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân giải bài thơ của Ngài để khuyên nhủ chúng ta: người tu phải biết tận dụng trí ý sáng suốt của chính mình để thoát khỏi sức hút của hồng trần, lôi cuốn do sự kích động và phản động của ngũ hành. Nếu chúng ta không thức tâm tự xét để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình thì không ai có thể giúp mình. Chính vì dốc lòng lo tu thì mới tìm hiểu được nguyên căn bổn tánh, tu bổ sửa chữa để khai sáng khả năng của mình, tương lai mới ảnh hưởng được người khác, hữu xà tự nhiên hương. Không phê bình ai, chỉ biết tự phê bình mình là thượng sách. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Trí Tâm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn ngày 4 tháng 8 năm 1973.
Trí tâm chân điển âm thanh, chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Cái trí tâm là cái luồng chân điển âm thanh, nó chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, nó sanh sanh qua qua cũng nhờ ba cái giới đó nó làm ra. Minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Mình minh tâm, mình biết được cái công chuyện của mình tự sửa chữa tự tiến. Còn mình loạn mê đi theo cái ngoại cảnh, nó xu hướng rồi nó làm cho mình cứ theo tạm tạm rồi mất thì giờ, không có cương quyết, thấy cái gì mình cũng la hay hết rồi. Từ bố óc, con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới, thượng trung hạ mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành từ bên trong cho đến bên ngoài. Nếu người sống giác minh hai, đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiến hòa. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Cái người mà sống giác, sống hiểu lấy mình, minh hai cái đường lối đời và đạo. Đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta thôi, ta bày ra đủ chuyện thì ta khổ thêm. Mà đạo là thanh điển tiến hòa, cái luồng thanh điển nó tiến hòa, tất cả các giới nó không có không có sợ sệt một cái gì, mà nó biết trong cái nguyên căn của mọi giới thì nó sẽ hòa cảm với tất cả với mọi giới. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Nếu ta không chịu xét, ta sửa lấy chúng ta thì ai xét cho chúng ta bây giờ? Kêu trời Phật xuống phù hộ chúng ta làm được cái gì ở đây? Nếu mà chúng ta không có ưng thuận chấp thuận sửa chữa lấy ta, ai sửa chữa cho ta đây? Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng bao gồm mọi giới thanh ô quyền diệu, gắn tu xét thấy cao siêu, thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm, lâm khi xét thấy xét phán thì thầm, căn nguyên không hiểu hiểu lầm ngoại lai. Mình gắn tu chừng nào, mình sửa chừng nào, mình mới thấy cái sự cao siêu. Tại sao mình tu lại mình được thấy sự cao siêu? Mình dẹp sự động loạn, nó đi vào trong thanh tịnh. Mà trong cái thanh tịnh đó là nó lại đi tới cái sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó nó biểu hiện sự những sự quyền diệu trong thâm tâm của chúng ta. Cũng như các bạn mỗi đêm công phu, rồi các bạn nhiều người nghĩa là ngồi có thể đi được, mà nhiều người năm rồi thấy xuất ra cũng thấy đi đây đi đó, là cái quyền diệu. Sau một cơn chúng ta dẹp tất cả những sự động loạn, nó đi tới thanh tịnh, rồi nó mới hòa cảm với luồng điển thanh tịnh ở bên trên, rồi nó mới xuất ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự động loạn nó gây nhiều khổ tâm cho mình. Cho nên lần lần rồi các bạn tu, rồi càng ngày các bạn càng minh đối với người đời, họ làm những cái chuyện khổ tâm cho chúng ta không? Đối diện với họ một chập thì trong cái lợi dụng tham lam, rồi mình xét cái mình thấy liền là nhờ gì mình được giải quyết mình. Trước kia mình cũng là tham lam như họ, nhưng mà mình vượt khỏi cái tần số đó, mình đứng lên mình dòm, mình thấy người này nó tham lam, nhưng mà mình phải tìm cái cách để ảnh hưởng nó, nay một chút mai một chút rồi nó đi tới. Cho bây giờ mình có chữ mắng, có mổ xẻ, có đánh đập nữa, nó rốt cuộc bởi vì nó chưa sửa được cái chiều hướng đó, rồi làm sao mà nó dứt khoát được. Cho nên chúng ta phải có cái kiên tâm. Cho nên các bạn tu về vô vi, về phần điển thì không ai cướp giật cái phần điển của các bạn được. Tiền bạc họ cướp giật được, nhà cửa họ cướp giật được, phần thanh điển Mô Ni Châu của bạn ai cướp giật được. Cái đó là cái vốn căn bản ở thiên đàng. Cho nên các bạn không có mất mà sợ. Cho nên gặp người ta mình cần đàm đạo nói chuyện, mà nói càng ngày mình càng minh, nói về đạo pháp thì nó sẽ dìu dắt và ảnh hưởng cho người khác. Lắm khi xét phán thì thầm, căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Cho nên nhiều người mà tu chưa tới mức độ đó, rồi hay bảo vệ cái đạo của mình, rồi cho cái đạo pháp mình hay, cho ông thầy mình hay, cho người truyền pháp hay, rồi không có biết cái căn duyên, không hiểu, hiểu lầm ngoại lai, lấy ca tụng cái hay của người truyền pháp, nhưng mà mình không thực hành để đoạt tới cái sự sáng suốt mà ảnh hưởng cho người khác. Thì cái lý do đó mình cũng còn bị sai lầm nữa. Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác quyền diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khá ái. Từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sắc tài tương hộ trong một thời gian hữu hạn, rồi phải tạm chia tay. Không có người nào sống vĩnh cửu ở thế gian được. Cho nên chúng ta bước về điển giới thì càng ngày nó càng minh, điển thì nó thông suốt, nó đi lên cao, nó mới xét ở dưới thế gian được. Nó mới dồn thấy bản thể, dồn thấy cái bản tánh, dồn thấy cái sự tâm tối của nó đã biến chế ra những cái sự rắc rối ở thế gian, rồi càng ngày càng chậm tiến. Rồi nó đặt ra lý do này, lý do kia, lý do nọ để tự biện hộ lấy nó, làm mất thì giờ của nó và làm động loạn ở xung quanh nó. Cho nên chúng ta tu ở đây, mọi người phải tu tự hiểu biết lấy mình, sửa chữa lấy mình. Mình sai lầm, chẳng có ai sai lầm. Cho nên các bạn cố gắng càng ngày càng tu, mà phải cho cái luồng điển đi lên trên bộ đầu. Cần phải làm pháp luân, rốt cuộc rồi thì các bạn soi hồn pháp luân đó, nó sẽ tự cái phần thanh điển lên trên bộ đầu. Càng ngày càng tiến thì các bạn càng ngày càng minh. Khi bạn minh rồi đối diện với người đời thì bạn thấy, mới nói hai ba câu bạn thấy tự nhiên tôi không sân, mà bây giờ sẽ tại sao tôi thấy tôi sân, đối phương sân, nó phúc cái thanh điển của mình. Nên mình phải bình tâm co lưỡi niệm Phật một cặp, thì mình xét đối phương, mình hỏi thì tại sao giận ai thì nó khai hết chứ không có gì hết. Mà nhiều người không biết, mới tu đụng chạm với vợ con rồi cuốn cuồng vô một cục la lô ôm sùm, làm cho gia đình lộn xộn. Cái đó nó cũng có nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi là chúng ta công phu, chúng ta giải, tự giải đáp lấy chúng ta, làm soi hồn pháp luân nó tự giải đáp. Rồi lúc đó chúng ta hiểu chính ta đã sai lầm. Bởi vì chúng ta mỗi đêm, mỗi soi hồn, mỗi làm pháp luân thì mỗi thanh lọc cũng khác. Chúng ta chùi cái hộp xoàn của chúng ta thì càng ngày nó càng sáng, nó chiếu rọi đối phương một chập. Mà cái lực lượng còn yếu, nó không đầy đủ sáng thì nó bị đối phương tấn công nó một cái thì nó lộn xộn đó. Trong cái sự lộn xộn đó rồi nó mới gây cho gia đình phiền phức. Mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta minh cảm rồi thì tự nhiên chúng ta thấy cái chuyện đó. Nhiều người nửa đêm gây lộn vợ con rồi ngồi công phu rồi vậy cái thì thấy tự cười lên mình và tự xét chính mình sai lầm chứ chẳng có ai hết. Cho nên cái người tu đằng này sau này nó gánh chịu nhiều việc. Cho nên một người tu mà cho đoạt được rồi đó thì nó giúp đỡ ít nhất cũng 4-5 ngàn người. Là nó, cái luồng điển của nó không có bị dao động bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên các bạn cố gắng. Không phải rằng nói rằng tôi tu như vậy 2-3 năm rồi tôi đọc được. Nhưng mà chúng ta cứ cố gắng mãi mãi, bởi vì cái thời đại nó phải thay đổi. Hạ ngân, thượng ngân, rồi lần lần nó chuyển lầm đi lên. Cho nên nhiều sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Mà nếu các bạn không cố gắng tu, sau này nó bị nhiều sự áp đảo, nó làm cho các bạn phiền não sái quấy, rồi mỗi người lập ra một cái bề thế khác nhau, rồi gây sự đau khổ cho nhau. Cái đó nó càng đau khổ thêm. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta có cái gương lành của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải nắm đó mà đi, cương quyết đi tới để minh cảm cái tứ đại giai không. Tất cả cái gì ở thế gian chúng ta không có thể đem đi được, chúng ta không nên cố ý tranh giành. Chị này tôi có bị người ta gạt, cũng như là tôi đã hoàn trả cho họ, rồi tôi sẽ làm cái khác. Cho nên để cho tâm thần tôi nó minh mẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mặc sức là tôi có thiếu gì cơ hội làm ăn, tại sao tôi phải đấu tranh sát phạt vô ích cái sự sai lầm của người đó, vì họ chưa hiểu lấy họ. Còn nếu mà tôi thực thi một sự sai lầm nữa, tôi chung vô cái sự sai lầm của họ, thì càng ngày nó càng eo hẹp. Đối với gia đình cũng vậy, vợ con cũng vậy, chúng tôi không nên làm những điều gì phật lòng người khác. Mình phải biết tự sửa lấy mình, tự phê bình lấy mình, dẹp những cái đường lối phê bình những người khác, phải sửa chữa lấy mình mới mong có tiến tới được cái sự bình an của nội tâm. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Hãy Thành Tâm, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thanh Tuyền, gửi đến quý vị.
Lại tính quân bình thanh sạch là gương tỏa bên trong, chẳng còn oán hơn với tâm lành, chẳng còn thấy đời sống mê mù sửa mình cho hòa ai trong tự cứu thân ta, chẳng còn thấy đời sống ưu phiền, thấy bình tâm hành pháp tu thiền, đem tình thương hòa ký cho lại tiếng quân bình thanh sạch là gương tỏa bên trong, chẳng còn oán hơn với tâm lành, chẳng còn thấy đời sống mê mù sửa mình cho hòa ai trong tự cứu thân ta, chẳng còn thấy đời sống ưu phiền, hãy bình tâm hành pháp tu thiền, đem hòa khí cho người.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, còn câu nữa mà thầy đã giảng mà chúng con thảo luận rất vui lắm. Mọi người cười hết mà. Xin phép thầy, nếu mà đứng về hỏi thì không dám hỏi.
Cứ việc hỏi hết, bởi vì chuyện gì cũng là chuyện của Thượng Đế.
Hỏi về cái ly đó.
Chuyện tà, chuyện chân cũng vậy đó.
Thưa thầy, thầy có nói là cái người ăn cắp đó, mà nếu mà cái tay mà cầm cái ly ăn cắp đó, thì cái mắt nó nhòm thấy, nó cầm computer trong mắt nó ghi vô. Nó ghi vô thì bị có tội, bởi vì cái người đó có mắt rồi nó ghi trong mắt. Khi gặp người mù thì sao?
À, người mù nó có biết cái gì ghi, cái thức gì, cái conscience, cái thức của nó. Tôi nắm cái ly và tôi ăn cắp. Thằng đuôi nó cũng biết ăn cắp. Có ai à? Không ai. Cái ăn cắp nó đã ghi trong này rồi. Khi mà nó chết rồi á, là nó không còn cái xác nữa, nó có phần hồn. Rồi nó cũng hát lại cái tuồng ăn cắp như vậy. Thấy không? Không có chạy đi đâu hết. Cái thức của nó. Thấy chưa? À, cái thức ghi chép. Chứ cặp con mắt đâu có ghi biết ghi chép. Cặp mắt người chết đâu có ghi chép được. Nó còn cặp mắt rõ ràng. Cậy con mắt nó ra, nó còn cặp mắt mà nó ghi chép không được. Mà cái thức chúng ta ghi chép. Thấy không? Luồng điển của nội tâm ghi chép.
Thưa thầy, cái câu đó còn cái nữa là thế gặp những người điên mà người ta ăn cắp thì người ta có tội không?
Người điên loạn đó là họ đã có tội rồi, họ mới đi tới chỗ điên loạn. Mà có người kia mà giả điên để độ đời, cái người đó khác đó. Người đó tinh tấn hơn người phàm, giả điên độ đời, ăn cắp nhưng mà có những câu triết lý dạy đời. Nó ta lấy của trời, không phải lấy của chúng bay đâu. Chúng bay đừng có ngó tao, tao ăn cắp của ông trời. Đó, cái câu đó chúng ta nên lưu ý. Người tu thành đạo giả khùng rất nhiều ở tương lai ở Việt Nam. Những hành động của Ngài là cứu độ, chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đừng làm người điên loạn. Người điên loạn bị phạt là khác. Để kiếp này nó bị đụng chạm nhiều, nó bị khổ cực nhiều, nó mới có cơ hội thức tâm. Hay là nó thể hiện cái điên đó để nó vầy xéo cha mẹ nó, để cha mẹ nó thức tâm và buông bỏ cái vụ mưu đồ bất chánh đối với nhân sanh. Cũng như ồ cho dây lấy lờ rồi bóp cổ thắt họng họ. Thằng con phải điên mà để nó hành lại cha mẹ nó, mà cha mẹ nó không biết, bị hành ở chỗ đó. Nó phải đóng cái vai trò đó, nó mới hành cái tội của cha mẹ nó được. Đó, cho nên chúng sanh phải hiểu rõ, phải thanh tịnh mới biết được cái luật trời nó làm việc như vậy đó. Chứ không phải là nó bỏ chúng ta đâu. Lúc nào cũng giáo dục, lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta thức tâm hết.
Cảm ơn thầy. Thầy có một câu nữa thì hỏi rất ngắn. Thưa thầy, trong phần giảng của thầy, thầy có nói về Thượng Đế. Nếu mà ai chửi mắng Thượng Đế cũng không có chửi lại. Thượng Đế đã dùng cái dũng của Thượng Đế dũng thanh tịnh. Thưa thầy, xin thầy.
Cái dũng thanh tịnh cũng như là chúng ta làm cha mẹ. Con mình vì chúng ta la bận rộn làm ăn không có giáo dục được con. Ví dụ như vậy. Con nó đi theo đám lưu manh xì kê ma túy về nó chửi cha nữa. Mà cha biết con đang mang cái bệnh này. Bây giờ cha nghĩ sao? Phải giết nó ư? Không, không nỡ nào giết. Tìm cách kìm đủ phương diện thầy này thầy nọ để chữa trị cái bệnh nó. Thì con tôi trước kia không phải là thứ xì ke ma túy, mà ngày nay xì cam ma túy là tội của tôi. Ông trời cũng vậy, ông cũng biết. Cho nên cha nó phải dùng cái dũng trong thanh tịnh mà chờ đợi nó, chờ đợi cầu xin bề trên để cho nó cái duyên tốt và nó gặp thầy may. Để thầy hay để trị cái bệnh nó cho nó hết và nó trở về với con người hữu ích của cha, của cha nó mong muốn cũng như xã hội mong muốn. Thì Thượng Đế cũng vậy, phải lui về thanh tịnh vì Ngài đã sản xuất nó ra, đã chế tạo nó ra, thì trong cái cơ cấu đã đầy đủ trong sự tiến hóa nó. Từ kỳ này không được thì kỳ khác nó cũng sẽ đi tới sự thanh tịnh tốt đẹp và dân trời không khác gì cây bông hiện tại. Cho nên phải lui về cái dũng. Cái dũng là dũng chờ đợi, thay vì tôi giết nó đi, tôi đút quyền năng trong tay, tôi đập nó cái nó bể đầu. Nó điên mà nó biết gì à? Nó hỗn ẩu vì nó điên loạn, vì xì kê ma tí, tôi đập cái cho nó chết. Không, cha nó không. Cha nó tìm cách. Cho nên Thượng Đế cũng vậy, cho con nó được hưởng cái nhàn hạ nó, cái thanh khí, nuôi dưỡng nó luôn luôn, để nó có cơ hội thức tâm. Khi nó thức tâm rồi, nó về với cha nó, nó là cha nó. Lúc đó nó thay thế cha nó, cứu độ quần sanh, luôn luôn hữu dụng. Cho nên Ngài lui về cái dũng trong thanh tịnh. Đáng lẽ tôi phải giết nó, nhưng mà tôi nhịn nó vô cùng, dũng nhịn, nhịn nhục vô cùng. Đó là đại dũng từ bi. Cho nên mới cứu độ được con Ngài. Khi con Ngài thức tâm thấy cha nó là quan trọng, thấy cha đó nó đã vì nó bao nhiêu kiếp, lúc đó nó khóc nức nở và nó nguyện theo cha nó, và nó cố gắng tu để hòa tan với cha nó, để thành tựu một tâm thần từ bi vĩ đại để cứu độ chúng sanh.
Cảm ơn thầy.
Còn gì nữa?
Thưa thầy, câu này thưa thầy, người nào cũng có ở trong lòng mà không biết. Thưa thầy, trong bài giảng thầy có nói là mình là được Thượng Đế gửi xuống cai trị tất cả muôn loài trong cơ thể mình, mà lục căn lục trần là ở trong cơ thể mình mà không biết kiểm soát nó. Lục căn lục trần là cái gì ở trong người mình mà thưa thầy cần phải điều khiển nó là thế nào? Xin thầy.
Nó là ở bên mặt bên trái, nó cũng lục căn. Chúng ta phải dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rõ. Bên trong cũng có cái người cai quản nước lửa gió đất trong cơ thể. Cái tiểu thiên địa này, trên trời cũng có tướng này tướng nọ để cai quản, mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có. Lục căn lục trần cũng như là 12 vị thánh trong cái tông đồ, trong cái tiểu thiên địa này. Nó có bên trong, nó có bên ngoài, hai cái tương ứng nó mới xây dựng thành cái tiểu thiên địa. Ở trong đề nghị, bên ngoài tiếp thu, bên ngoài đề nghị, bên trong tiếp thu. Đó, lục căn lục trần. Khi mà chúng ta tu ổn định rồi, lục căn ngồi ngay chỗ đùm ruột đó, cũng như cây bồ đề đó. Khi ra vô được ngồi đó, thì bên này sáu vị, bên kia sáu vị ngồi đó lẳng lặng mà nghe pháp của chủ nhân ông. Chủ mưu ông truyền bá, và nó phải lãnh cái nhiệm vụ đi giao quấn vạn linh trong tiểu thiên địa, bò bay mấy cửa trong tiểu thiên địa. Nó phải có trách nhiệm để truyền bá, hợp với cái vía mà làm việc đó. Cho nên các bạn chưa tu tới giai đoạn đó, nói ra thấy như lạ, nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ. Trong căn tiệm có 12 người làm việc, mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm nấy, nó muốn gì làm nấy, nó làm lung tung điên loạn hết trọi. Ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được, loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho lục căn lục trần, thành ra cái căn tiệm của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu trở lông lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp luân thiền điện, thiền định, thấy trở ngại, thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp, làm gì 12 vị đó nó chống trả. Bây giờ chủ nhân ông trở lại cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở, thay vì nó đang giữ, nó là đại diện cho chủ nhân ông, mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó, thì tự nhiên nó loạn rồi. Khi nó loạn thì chủ nhân ông lấy cái gì mà để quy tụ nó lại, và để nó thấy rõ cái quy lực của chủ nhân ông. Chủ nhân ông ra vô được, cái thần thức ra vô được, cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng choang toàn thân của phần hồn, thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần đồng niệm như chủ nhân ông. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu, sau khóa này các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thông thẳng các bạn xe ra, xa ra, thấy rõ lục căn lục trần là lệ thuộc sự điều khiển của chủ nhân ông. Mà lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa tư chi, làm việc theo lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm nấy, dạy gì thì nó học nấy, không được cãi bướng nữa. Hồi trước kia thì chúng ông chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó lại giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi soi hồn 5 phút, 10 phút, nó nói ôi, nghe cái chuyện này có bộ chừng nào mới mở bộ đạo. Nó phê phán ở trong đó. Rồi làm pháp luân thường chuyển, nó có coi chừng, hít cái điều này, nó bể phổi ông, nó bể gan ông, nó nói vậy đó. Nó nhiều chuyện phá hoại ghê lắm. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi, lúc đó là chỉ chờ lệnh của tôi không, nội cái tình dục thôi. Các bạn mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lệnh nó mới được, mà không có lệnh các bạn không có bao giờ nhúc nhích được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng lưỡng nghi hợp nhất, bộ đầu hướng thượng là cái sự nguy nghi bên trung thiên thế giới, và từ rúng sắp xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội hiện tại sanh con để cháu. Mà chúng ta làm pháp luân để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, lưỡng nghi hợp nhất, thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm. Còn không có lệnh của chủ nhân ông, không có bao giờ nó dám cục cửa. Cho nên tôi khuyên các bạn đi tắt hơn nữa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm càng nhiều cho nó cảm thức được rồi, rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó nó mới cảm ứng được lệnh của chủ nhân ông là cao quý hơn, và hỗ trợ cho nó, xây dựng cho chính nó. Cho nên các bạn thấy rõ, trong đó có lục căn lục trần, có sự phản ứng triền miên. Các bạn làm chiếu minh cũng có sự phản ứng. Mà các bạn cương quyết ý chí của các bạn, tôi hạ lệnh là mấy người không được quyền thay đổi, thì lần lần các bạn nắm lại cái chủ quyền hết rồi. Cho nên cứ sang trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để rõ hai giới, sau này các bạn mới sử dụng cái xác này và bắt lục căn lục trần làm, phải làm việc nhiều hơn xưa, siêng năng nhiều hơn xưa. Càng siêng năng, càng làm việc nhiều thì nó được lanh lợi hơn, và nó dễ thừa lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông nói có tiếng có chút xí đi là nó phải ồn ồn phải đi, nhưng mà ở dưới nó nghe chưa kịp. Khi mà nó biết niệm Phật rồi, nó hợp nhất với chủ nhân ông rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hạ lệnh là nó phải nghe. Lúc đó các bạn thấy sung sướng lắm rồi. Nhà tôi yên rồi, tất cả thiên hạ trong cơ thể tôi là một, không còn chia rẽ nữa. Cho nên các bạn hiện tại bây giờ có người được, người không, các bạn thấy không? Chia năm xẻ bảy trong đó. Ngồi một đống đó mà tư tưởng cứ phóng ra, chuyện này rồi tới chuyện kia rồi chuyện nọ, không có đồng nhất. Thậm chí các bạn đọc cuốn sách mà đọc cũng không yên, đọc tờ báo đọc cũng không yên. Nó phóng ra, nó đẩy các bạn đi chỗ khác không à. Đó là lục căn lục trần. Nó quen cái tánh phóng túng, cái mà tự do động loạn, và nó không trở về quy củ với cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta cảm thức được càn khôn vũ trụ là có giá trị, và chúng ta vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, thì chúng ta phải lập lại trật tự và sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, phải tái hồi chúng ta mới được sự sáng suốt. Cho nên phải cố công trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái nguyên lý đó. Vì trước kia chúng ta đã truyền bá những nguyên lý xấu xa cho nó, dạy nó hút thuốc, dạy nó uống cà phê, dạy nó chơi bờ, ba cái đó là chúng ta đã tập quán nó quen rồi. Bây giờ chúng ta phải cởi mở nó ra, thay đổi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật, thay thế cái sự động loạn phá hoại, thì cái cơ thể chúng ta càng ngày càng an khương và nhẹ nhàng, cảm thấy trẻ trung vui vẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Vô vi là không hờn không giận,
vô vi là...